Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể tăng ni và quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Mão, dương lịch là ngày 7 tháng 5 năm 2011. Chiều nay chúng ta lại có duyên lành được gặp gỡ trong cái buổi tu học, thì chúng tôi xin phép tiếp tục cùng chia sẻ với quý vị về cái bài Chí Tâm Phát Nguyện trích trong Sám Hối Sáu Căn, tác phẩm Khóa Hư Lục của Đức Vua Trần Thái Tông. Thì bài Chí Tâm Phát Nguyện này chúng ta đã học hết, đó là nguyện thứ 6. Hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyện thứ 7. Thì quý vị còn nhớ là nguyện thứ 6 là gì chưa? Lưới ái lìa buộc ràng. Thì chúng ta học xong rồi chúng ta nhớ là mình đang bị chi phối bởi cái lưới ái mà nó ràng buộc mình, nghĩa là rất là chặt chẽ. Khi mình nghĩa là không để ý thì chúng ta thấy nó như tưởng như là nó thông thả lắm, thậm chí nghĩa là nhiều khi mình còn hoan hỷ nghĩa là để mình chui vào nữa. Nhưng mà đến lúc chúng ta phân tích kỹ rồi thì mình mới thấy là ở đâu cũng bị dính hết. Mà nói ở đâu thì đâu phải xa, bởi vì nó nằm ngay ở trên mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó. Thành ra sau khi chúng ta hiểu được cái đó rồi thì bây giờ qua cái nguyện thứ 7 này thì nó mới hợp lý. Thành ra cái bài phát nguyện này sau khi học xong rồi chúng tôi sẽ chỉ bài ra để cho quý vị thấy tuần tự, nghĩa là những cái nguyện đó nó đi, nghĩa là đều là từng bước để mà dẫn dắt cho chúng ta tiến tới cái sự thành tựu trong cái tu hành, nghĩa là viên mãn. Vậy thì nguyện thứ 7 hôm nay là gì? 7 nguyện suy nghĩ hành thập địa. Cái chữ Hán của nó là thất nguyện tư duy hành thập địa. Thất nguyện tư duy hành thập địa. Thì như vậy 7 nghĩa là cái nguyện thứ 7 là chúng ta phải nghĩa là suy nghĩ, tức là mình phải thực hành đó. Hành thập địa thì thập địa là cái nói tắt của thập địa Bồ Tát. Tức là đây là một trong những cái kết quả tu hành của các cái bậc Bồ Tát. Mà tại sao mình lại phải nghĩa là bước vào cái địa vị này? Chữ địa ở đây á, thì nó là có đất, nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái nơi. Tức là lúc bấy giờ cái tâm địa của mình, cái tâm của mình nghĩa là nó phát khởi được như vậy á, thì mới gọi là 10 cái nơi chốn. Mà được 10 cái nơi chốn như vậy thì cái sự tu học của chúng ta, cái lúc bấy giờ cái sự tu hành của mình nó mới nghĩa là vững chãi. Vì lúc đó là chúng ta đã gọi là thấy được cái bản tánh của mình rồi, và lưu xuất từ cái bản tánh đó những cái diệu dụng để mà chúng ta thực hành cái sự tu tập cũng như là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì trước khi đi vào nghiên cứu thập địa, chúng tôi xin giới thiệu sơ qua nó xuất phát từ đâu mà có cái tầng bậc này. Bởi vì nếu mà chúng ta không nói tới cái nguồn gốc của nó thì quý vị sẽ ngạc, sẽ thấy phải chăng là Bồ Tát chỉ có 10 địa này không? Tức là 10 cái tầng bậc, nghĩa là tu hành này thôi. Thì thật ra đây là những cái tầng bậc gần cuối cùng mà. Cho nên mình phải tìm hiểu sơ một chút rồi xong rồi mới đi vào cái thập địa được. Thì xuất phát từ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vị nào mà có nghiên cứu qua kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thì quý vị sẽ thấy cái đoạn mà bắt đầu nói đến cái sự tu hành chứng quả, thì Phật mới nghĩa là chỉ bài. Thì bây giờ chúng tôi xin trích cái đoạn đó để cho quý vị thấy cái thứ lớp thập địa nó nằm ở đâu. Nhưng mà cái mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là chúng ta nghiên cứu về thập địa. Còn các cái phần khác thì để hẹn khi khác. Để hẹn nghĩa là lúc nào chúng ta có học về kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là có một cái dịp nào khác thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị cho nó cụ thể. Bây giờ thì nội dung chính trong cái đề tài chiều nay là chúng ta nghiên cứu về thập địa. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu cái xuất xứ của nó. Thì xuất xứ của nó là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây lúc này nghĩa là Đức Phật mới chỉ dạy cho đại chúng: này A Nan, người tu hành mà khi ái dục đã khô khan, quý vị nhớ mấy cái chỗ này cho kỹ nha. Ái dục đã khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước nữa, lúc bây giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuần nước pháp của Phật, đây là địa vị đầu tiên lên tên là càn huệ địa. Càn huệ có nghĩa là cái trí huệ khô khan. Lần lần tiến tu vào địa vị thập tính. Thì như vậy trước khi mà vào thập tính á, thì chúng ta được cái kết quả là càn huệ địa, tức là cái địa vị mà trí huệ nó còn khô khan lắm, nó chưa có linh hoạt. Mà quý vị thấy là muốn được như vậy á, là ít ra cái ái dục của mình phải được khô. Tức là cái lưới ái của mình hôm trước mình mới về học á, tuần rồi đó. Đó, cái chỗ đó là phải không còn bị dính mắc nữa. Thì là mới tiến lên tới đây được. Rồi sáu trần, nghĩa là sáu căn của mình á, là nó không có còn chạy theo sáu trần để bị cột trói nữa. Thì quý vị còn nhớ cái nguyện thứ mấy? Tức là nguyện thứ năm pháp trần, nghĩa là khởi diệt đó. Thì nghĩa là cái nguyện đó chúng ta nguyện là làm sao các cái pháp trần ở trong tâm của mình nó đừng có nghĩa là sinh khởi, đừng có nghĩa là cứ lăn xăng lộn xộn hoài, khiến cho mình nghĩa là cứ rối bời bất an. Đó, thì quý vị đến đây rồi quý vị thấy rõ chưa? Thành ra hai cái nguyện trước á, mà nếu như chúng ta chưa xong thì cái nguyện thứ bảy này là không thể nào tiếp tục được. Đó là tại sao vậy? Là bởi sáu căn mình vẫn còn nhiễm trước với sáu trần, rồi nghĩa là cái ái dục của mình vẫn còn nghĩa là đậm đà, mình chưa có khô khan thì không thể nào đến đây được. Đó, phải nghĩa là cái ái dục khô khan rồi thì nghĩa là cái pháp trần nó được lắng tụ xuống, tức là sáu căn của mình nó không có còn bị sáu trần nó ô nhiễm nữa, nó lôi dẫn nữa. Thì đó, tới chừng đó là chúng ta mới thực sự là bước vào cái càn huệ. Càn huệ tức là cái trí huệ khô khan thôi. Rồi từ cái càn huệ đó mình phải tiến lên, nghĩa là đi vào thập tính, tức là 10 cái lòng tin. Thì cái tên của nó như thế này: một là tính tâm trụ, hai là niệm tâm trụ, ba là tinh tấn tâm, bốn là huệ tâm trụ, năm là định tâm trụ, sáu là bất thối tâm, bảy là hộ pháp tâm, tám là hồi hướng tâm, chín là giới tâm trụ, mười là nguyện tâm trụ. Đó, thì nghĩa là khi chúng ta đi qua 10 cái tầng bậc này thì nó mới là hoàn thành cái tính gọi là cái thập tính thôi. Rồi từ thập tính á, thì thập tính nó là đóng một cái vai trò gì? Tức là nó chính là Bồ Tát, nghĩa là nhập môn. Đúng rồi, nghĩa là thập tính là cái phần nghĩa là Bồ Tát nhập môn. Rồi sau đó thì chúng ta mới đi vào cái địa vị của thập trụ. À, thì thập trụ gồm có một là phát tâm trụ, hai là trị địa trụ, ba là tu hành trụ. Trụ có nghĩa là đứng trở lại vững vàng chỗ đó đó. Bốn là sanh quý trụ, năm là phương tiện cụ túc trụ, sáu là chánh tâm trụ, bảy là bất thối trụ, tám là đồng chơn trụ, chín là pháp vương tử trụ, mười là quán đảnh trụ. Thì mười cái trụ này được gọi là Bồ Tát thập trụ. Tức là Bồ Tát trụ vào những cái chỗ này, những cái tầng bậc này, để mà tăng tiến cái sự tu hành của mình cũng như là làm lợi ích cho chúng sinh. Rồi hết cái mười trụ đó thì lại tới mười hạnh, thì gồm có một là hoan hỷ hạnh, hai là nhiêu ích hạnh, ba là vô sân hận hạnh, bốn là vô tận hạnh, năm là ly si loạn hạnh, sáu là thiện biện hạnh, bảy là vô trước hạnh, tám là tôn trọng hạnh, chín là thiện pháp hạnh, mười là chân thật hạnh. Thì qua được mười hạnh này thì lại bước vào mười hồi hướng. Mười trụ nè, mười hạnh nè, rồi mười hồi hướng. Thì mười hồi hướng đó gì? Một là cứu độ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Bốn là chí nhất thế xứ hồi hướng. Năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bảy là tùy thuận đẳng quán nhất thế chúng sinh hồi hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. Chín là vô phược giải thoát hồi hướng. Mười là pháp giới vô lượng hồi hướng. Thì như vậy chúng tôi vừa giới thiệu cho quý vị về cái danh xưng của 30 địa vị. Tức là địa vị mà của Bồ Tát nhập môn á, là thập tính. Xong rồi tới gì? Thập trụ nè, thập hạnh nè, thập bộ, thập hồi hướng. Thì 30 nghĩa là cái tầng bậc này thì đó là gọi là Bồ Tát Tam Hiền. Bồ Tát Tam Hiền. Vẫn chưa có hết cái con đường của Bồ Tát. Thì như vậy sau nghĩa là 30 cái đẳng nghĩa là cái quả vị tu tập rồi đó, thì mới đến là noãn địa, hai là đảnh địa, ba là nhẫn địa, bốn là thế đệ nhất địa. Tức là qua bốn cái nơi chốn nữa. Tức là lúc bây giờ cái tâm của mình tiến lên, vào được nghĩa là bốn cái thành tựu này thì xong rồi á, thì mới bắt đầu bước vào thập địa. Thì như vậy quý vị thấy coi cái tầng bậc thập địa là nó như thế nào. Tức là nó là cái cuối, cái đoạn cuối nghĩa là của hạnh nguyện Bồ Tát. Thì đây, sau khi nghĩa là gọi là tứ gia hạnh đó, bốn cái lúc nãy chúng tôi vừa giới thiệu gọi là tứ gia hạnh, thì sau tứ gia hạnh rồi thì mới tới thập địa. Vậy thì ngày hôm nay nếu như chúng ta mỗi lần mình sám hối xong, mình nghĩa là chí tâm phát nguyện, và ở cái nguyện thứ bảy này suy nghĩ hành thập địa, có nghĩa là mình tiến vào cái địa vị của Bồ Tát thập địa, thì quý vị thấy coi vô cùng nghĩa là quan trọng, mà nó phải vượt qua bao nhiêu chặng lận. Nội cái mà chúng ta tu như thế nào mà để cho nước ái dục nó khô khan, rồi sáu căn không dính mắc với sáu trần, thì quý vị thấy coi bao nhiêu đó là cũng đã nghĩa là không biết chừng nào mới xong, đúng không nè. Mà bây giờ xong cái đó rồi chưa, xong cái đó mới là cái bắt đầu thôi. Tức là được cái càn huệ địa. Rồi từ càn huệ địa chúng ta mới vào nghĩa là thập tính, rồi đó là Bồ Tát đã nhập môn. Rồi mới đến nghĩa là Bồ Tát Tam Hiền. Thì gồm có thập gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hội, thập hồi hướng. Sau nghĩa là cái Tam Hiền rồi thì là tứ gia hạnh. Tứ gia hạnh là bốn phần lúc nãy chúng tôi vừa nói, thì mới đến cái thập địa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu về thập địa là quý vị đã biết nó nằm ở đoạn nào của nghĩa là cái Bồ Tát hạnh. Thì sau nghĩa là tứ gia hạnh rồi thì bây giờ chúng ta vào thập địa Bồ Tát đây. Một là hoan hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quang địa, bốn là diệm huệ địa, năm là nan thắng địa, sáu là hiện tiền địa, 7 là viên hành địa, 8 là bất động địa, 9 là thiện huệ địa, 10 là pháp vân địa. Thì đó, 10 cái nơi chốn đó là coi như hoàn tất thập địa Bồ Tát. Mà khi đã hoàn tất thập địa Bồ Tát rồi thì là chúng ta vào, nghĩa là cái chỗ đẳng giác, và qua đẳng giác là đến diệu giác, tức là thành Phật. Như vậy thì muốn thành Phật có dễ không quý vị? Nghe chắc không ai muốn thành Phật nữa, tại vì thấy nó xa quá, phải không nào? Nó xa vời quá, nó nghĩa là lâu lắc quá, cho nên chắc rồi chúng ta cũng dễ, nghĩa là thối thác, chán nản. Nội nghe cái danh xưng không là mình cũng đủ, nghĩa là choáng ngợp rồi. Thì xin thưa với đại chúng, đó là vì đứng trên cái chỗ phân biện vấn đề chữ nghĩa, và cũng như để nhắc nhở cho hành giả trong cái từng bậc tu hành của mình, mình biết là mình đang ở cái đoạn nào. Chứ thật sự á, nhiều khi cái sự giác ngộ của quý vị, cái sự dụng công của quý vị á, nó không phải lên từng bậc vậy đâu. Mà nghĩa là nếu mà nó vượt một cái á, nó vào được rồi á, thì nó đi suốt luôn vậy nè. Chúng tôi nói đơn giản, ví dụ bây giờ nếu mà 6 căn không dính mắc 6 trần thì quý vị không cần phải dụng công nhiều về cái ái dục, nó cũng giảm nữa. Đúng chưa? Tức là nó có cái mối quan hệ với nhau. Mình nghe thì tưởng chừng như mình phải xong cái này rồi mới bước qua tới cái kia. Chứ bây giờ quý vị thử xét thử coi, bây giờ căn mắt của mình nhìn một cái cô gái đẹp mà mình không có chạy theo nữa, tâm không động nữa, thì tự nhiên là cái nước ái là nó đâu có động đậy gì nữa. Hay là bây giờ mình nhìn thấy cái này là mình biết rõ đây là một bình hoa, nhưng mà không đẹp không xấu nữa, tức là cái ở bên trong mình không có còn bị dính mắc nữa, thì như vậy cái bình hoa này nó có lôi dẫn được không? Nó cũng không, nghĩa là làm cho mình ưa, nó cũng không làm cho mình chán đó. Thì tham sân si làm sao mà khởi dậy được. Cho nên mấy cái chỗ này là chúng tôi lấy cái kinh nghiệm để chia sẻ với quý vị, để cho quý vị bớt lo toan, chứ không thấy nãy giờ nghe giới thiệu như vậy chắc là nghỉ tu à. Tại vì thấy nó xa quá là mình học mấy cái bài trước á, nội cái mà làm sao cho 6 căn không dính với 6 trần là đã thấy trời ơi gian nan quá chừng rồi. Rồi nghĩa là phải khô cái nước ái dục nữa. Đó. Thành ra chúng ta thấy coi, nghĩa là nội mà khi phân chia cho quý vị thấy rõ 5 dục mà mình đang mắc kẹt đó, ngũ dục mình đang mắc kẹt đó, thì quý vị thấy coi đúng là cái mắc lưới nào mình cũng dính hết, mình chui đâu cũng dính cả. Nhưng mà nếu khi quý vị nghĩa là chỉ cần phá được một cửa thôi, có nghĩa là trong 6 căn mà căn mắt của quý vị tịnh được thì tai mũi lưỡi nó đi theo liền. Tại sao vậy? Là vì cái lõi của nó là ở bên trong mà. 6 cửa này cũng giống như là 6 cái cửa sổ thôi. Ở trong nghĩa là nó có cái đèn sáng, thì ban hôm mà nếu như đóng cửa lại hết thì làm sao chúng ta biết. Nhưng mà giờ mở một cái cửa thì chúng ta thấy nó có một cái nguồn sáng đi ra. Hay là giờ mở cái cửa chính thì quý vị ngỡ rằng cái cửa này là đi vào đi ra. Rồi cái cửa bên hông, cửa kế vân vân. Đấy, nhưng mà nếu ở trong này mà nó yên tĩnh thì khi mở cái cửa trước không có làm ồn ào, không có làm cho trong này bị xáo động, thì hỏi gì chứ cái cửa bên trái, cái cửa bên phải nó có làm cho mình xáo động nữa không? Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi ở trong cái giảng đường này, rõ ràng là cái sự dao động ở phía cửa trước có. Chúng ta nghĩa là vừa thấy người đi qua, người đi lại, tức là nó đánh động về cái gì? Về cái con mắt của mình. Nhưng mà nếu trong này mình vẫn cứ yên lặng, mình ngồi nghe giảng, mình không có quan tâm gì cái chuyện đó hết, thì có làm cho quý vị sao lãng cái bài học ngày hôm nay không? Không. Rồi cái cửa bên đây nãy giờ chúng ta nghe tiếng ồn. Nhưng mà một khi mà quý vị đã chú tâm nghe giảng rồi thì tiếng ồn đó có nghĩa lý gì không? Đó. Hay là bây giờ chúng ta đang ngồi nghe giảng, mình đang chú tâm nghe giảng mà nghe cái mùi bánh gì nó bay phất phớ vô mũi. Nhưng mà nếu chúng ta không bị dính mắc thì những cái đó không bao giờ làm cho mình sao lãng cái chuyện của mình, nghĩa là đang làm. Đó, đại khái là chúng tôi nói một cái ý như vậy để cho huynh đệ có niềm tin tu hành. Chứ nếu không nghe cái địa vị không là quý vị thấy thôi, dài quá, ngán lắm. Nghĩa là chỉ mới học từ nghĩa là mấy cái nguyện trước thôi là mình đã thấy khó vô cùng. Mà bây giờ tới cái thập địa này mà còn nói trước khi vào thập địa, rồi còn qua cái này qua cái kia, nó chà chắc cái này thôi chắc không tới nơi rồi. Đó. Thì bây giờ chúng tôi xin nghĩa là vắn tắt chỗ đó để cho quý vị thấy khi nghĩa là chúng ta dụng công, nếu thành công được một cái phần tu hành nào đó thì từ cái đó là nó có ảnh hưởng qua cái khác. Bây giờ ở đây thì người ta chia sẻ để cho mình có một cái nhận định nhưng mà khi nghĩa là vào cái thực tế thực hành rồi đó thì quý vị sẽ thấy là nó có nghĩa là cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Hãy mà mình thành tựu cái này thì cũng có nghĩa là trợ duyên cho cái kia, và nó cứ như vậy nữa là nó tiến lên rất là nhanh chứ không phải chờ đợi đâu. Quý vị đừng nghĩ rằng thí dụ bây giờ mình tu nghĩa là một cái địa nào đó xong rồi thì chắc có lẽ là phải 3 năm nữa, 10 năm nữa mới có thể tiến lên được cái địa thứ hai, địa thứ ba, vân vân. Thì thập địa này đứng ở cái mặt là chúng ta phân tách để cho rõ biết, thì quý vị thấy thứ lớp nó như vậy đó. Nhưng mà chút nữa thì chúng tôi sẽ trình bày để cho quý vị thấy cả thập địa như vậy á, mà chỉ cần mình dứt được cái chỗ nào, mình vào được cái chỗ nào thì coi như là 10 địa này là quý vị cứ từng tự đi tới thôi đó. Chứ nó không có chờ thời gian nữa. Vậy thì tại sao mình lại phải phát nguyện vào 10 địa? Mà mình không phát nguyện là thập tính được rồi, đặng cho nó dễ tu một chút. Nhiều khi quý vị cũng suy nghĩ nói, trời ơi, đến thiền viện mới có đi sám hối 6 căn vài ba lần thôi mà giờ phát cái nguyện vô tới thập địa nghe nó xa quá, phải không nè? Đấy thì hôm nay chúng tôi thành thật lấy cái kinh nghiệm bản thân của mình để chia sẻ với đại chúng. Nếu như chúng ta không can đảm vào 10 địa này thì cái đường tu hành của chúng ta còn bấp bênh lắm, và chưa chắc gì quý vị thành tựu được cái kết quả tu hành đó. Tại sao vậy? Vì thập địa này là biểu thị cho chúng ta đã nhận ra được cái tánh Phật của mình, nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của mình. Và từ cái nhận ra thì chúng ta sống với cái bản thể đó. Mà quý vị thấy cái cốt lõi tu hành của chúng ta chính là phải kiến tánh để thành Phật. Mà nếu mình không kiến tánh là coi chừng mình tu lơ mơ lờ mờ là rất dễ bị cái bên ngoài nó dẫn mình đi. Là tại sao? Vì lúc bấy giờ nhân và pháp nó sẽ chi phối. Ta không mắc kẹt cái nghĩa là cái ngã thì ta sẽ mắc kẹt cái pháp chấp. Còn khi đến đây rồi á, là nhân ngã nghĩa là chấm dứt. Có nghĩa là đến đây rồi á, thì nhân ngã nó đã mòn mỏi rồi thì chúng ta mới đến đây được. Mà chính như vậy á, thì ta không phụ lòng Đức Thế Tôn. Bởi vì ngày suốt 49 ngày nghĩa là tu thiền định, thì quý vị thấy trước đó ngày cũng tu hành nhiều pháp môn, nhiều cách thức. Nếu nói về cái học thì là ngày đã xuất chúng rồi. Bao nhiêu nghĩa là những vị thầy giỏi đã đến dạy cho ngài đều nghĩa là thấy cái trí tuệ siêu phàm của ngài, cho nên xong rồi các vị đều từ giả. Rồi khi xuất gia thì ngài đã đến với các vị đạo sư, nhưng mà cuối cùng cho dù các vị đạo sư đó có hướng dẫn cho mình những cái pháp tu đạt đến những cái cảnh trời nghĩa là tuyệt cao, hưởng được những cái phúc báo nghĩa là cực lớn, nhưng mà rồi cũng sinh tử luân hồi, thì ngài thấy không đáp ứng đúng nghĩa là cái nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của mình xuất gia là để giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi, trả lời cái câu hỏi nghĩa là cái hoài nghi ưu tư thắc mắc bấy lâu nay, tại sao con người ta sinh ra rồi phải già bệnh chết. Đó. Như vậy thì khi nếu mà ngài khám phá ra được một cái không già bệnh chết thì như vậy là đúng hoài bảo của ngài chưa. Còn nếu nghĩa là dụng bao nhiêu công đi nữa, dù là phước báo lớn tới cỡ nào mà vẫn còn sinh tử luân hồi thì đâu có đúng cái hoài bảo của ngài. Cho nên chính vì vậy mà đối với các vị đạo sư trước đó, ngài đến ngài tu tập, mặc dù đã thành tựu được những cái pháp tu đối với nghĩa là người ta thì người ta rất là hoan hỷ, cho đó là một sự thành tựu lớn, nhưng mà đối với ngài thì không có thấm thía gì tới cái hoài bão của mình cả. Tại vì hoài bão của mình là phải chấm dứt sinh tử luân hồi cho mình và cho chúng sinh. À, tại sao nghĩa là chúng sinh sinh ra rồi lại phải chịu trong cái sự chi phối như vậy? Đó, chúng ta phải thấy rõ nghĩa là cái hoài bão lớn của Đức Thế Tôn. À, thành ra nghĩa là khi mình là đệ tử của Phật mà mình tu hành, mình chỉ mong rằng thôi thì hết đời này đời sau con được sinh về cõi trời, hay là hết đời này đời sau con sinh ra con đừng có bị thiếu thốn, đó, đừng có bị xấu xí, đừng có bị gì đó sức mẻ vân vân, thì quý vị thấy coi tội nghiệp không? Đó, đệ tử của Phật mà chỉ mơ ước tu hành có nhiêu đó thôi. À, thậm chí quý vị thấy là có nhiều vị còn nghĩa là dẫn dắt rồi phương tiện rao giảng, nói phương tiện chứ thật ra rồi nhiều khi đó cũng là cái cách quyền dụ nữa. À, khiến cho Phật tử là cứ lo phước báo, tu hành nghĩa là cứ bồi công lập đức lo phước báo thôi, chứ không nghĩ đến cái chỗ nghĩa là cứu kính vậy thôi. Tức là làm sao nghĩa là mình nhận lại được, mình thấy được mình có con người bất sanh bất tử như Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. À, vì Ngài đã chứng ngộ được cái con người bất sanh bất tử đó thì Ngài mới dám tuyên bố ta đã chấm dứt sinh tử luân hồi. À, ta đã chiến thắng được chỗ đó rồi. À, mà cái chiến thắng đó không phải là từ ở đâu mà đến. À, cũng không phải là do đấng nào ban cho Ngài, mà Ngài phát hiện lại chính bản thân mình có đầy đủ cái điều kiện đó. Mà tại vì mình không nhận ra, rồi mình không sống được chỗ đó. À, mình sống với cái tạm bợ, cái giả dối, cái thói quen. Thành ra rồi chúng ta cứ nghĩa là nhận cái sinh tử làm cái chỗ thật của mình, mà cái không sanh không tử thì chúng ta coi như không có. Đó, chúng tôi nói như vậy là để cho đại chúng thấy là mình phải có một cái nghĩa là sự dũng mãnh để tiến vào cái chỗ thập địa này. Chứ đừng có rụt rè nghe thầy kể nghĩa là theo như kinh Thủ Lăng Nghiêm như vậy thì chắc chắn là quý vị đã ngại lắm rồi. Nó trời ơi, mà nội cái mà sáu căn không dính với sáu trần, rồi lửa nghĩa là cái nước ái dục khô cạn, nhiều đó cũng khó mà làm rồi. Mà mới tới đó thì chỉ là càn huệ thôi, chưa nghĩa là chưa được vào nghĩa là cái thập tính của Bồ Tát nữa. Đó, vượt qua cái càn huệ địa rồi thì chúng ta mới bước vào cái ngưỡng của Bồ Tát nhập môn, tức là đi vào cái hạnh nguyện là thập tính. À, thập tính rồi tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ô, quá chừng xa, phải không nè? Nhưng bây giờ tóm tắt lại thì quý vị thấy chúng ta vào thập địa là lý do tại sao, là bởi vì bản hoài tu hành của mình á, là phải kiến tánh để thành Phật. Không kiến tánh thì không đi đến thành Phật được. Bởi vì mình có cái bản tánh đó mà mình không nhận ra, mình tu cái gì tu đi nữa thì cũng chỉ là cái bên ngoài thôi. Đó, cũng như cái trường hợp nghĩa là huynh đệ chúng ta có khi nghĩa là quý vị ngồi xem truyền hình, rồi trong truyền hình nó có chuyện vui, nó có chuyện buồn, rồi chúng ta bàn đi tán lại, chúng ta lo cho cái số phận của cái nghĩa là cái nhân vật này, lo cho số phận của nhân vật kia, mà trong khi đó họ là cái gì hả? Quý vị nghĩa là thấy coi, còn điện, còn nghĩa là phát sóng thì còn đó, tức là nó có nhân duyên. Mà tí nữa mất điện, không đài không phát sóng nữa thì còn không? Thành ra những cái lo toan của chúng ta nói cái người này tốt, cái người kia xấu, đây là ông tiên, đây là con quỷ, khi mình xem phim á thì chỉ là một tuồng giả dối mà thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta đang nghĩa là mắc kẹt như vậy đó. Mình biết cái thân này giả dối, mà nương từ cái thân này chúng ta mới nói tới cái cảnh giới này, ta nói tới nghĩa là những người chung quanh. Rồi quý vị coi, hằng ngày cái công việc chúng ta cứ bàn đi tính lại, toàn là ở trên cái giả dối đó. Mà nhiều khi nó rất là cụ thể mà mình lại nghĩa là cứ phớt lờ. Mình mới vừa nói hôm nay tôi rất là khỏe, bữa nay tôi nghĩa là ăn mặc như vậy rất là đẹp, tự nhiên tai biến mạch máu nghĩa là té cái rùm xuống nhồi máu cơ tim rớt xuống cái rầm rồi đó. Hay là nghĩa là hôm nay tôi ăn mặc bảnh bao, mới vừa ra xe nó bênh cho một cái rồi nằm. Như vậy thì cái sự thật của chúng ta là gì? Là ta mượn một cái đồ giả để mình dùng. Mà đã nó là cái nghĩa là giả dối, nó là bất thường, thì đương nhiên là nó phải nằm ở trong cái quy luật đó. Nó có sinh thì nó có diệt. Nhưng mà khi nghĩa là chúng ta còn giữ gìn nó đó, thì ta không thấy được là cái lúc nó hư hoại, lúc nó diệt. Thành ra đến lúc nha, hư hoại, đến lúc diệt rồi thì chúng ta sợ sệt, chúng ta tiếc nuối. Mà nếu quý vị đã tiếc nuối, quý vị đã sợ sệt một cái nghĩa là cái thứ giả dối, thì như vậy cái chân thật của mình là mình bỏ rồi. Tại vì cái giả mà mình cho nó là thật thì cái thật kể như không. Đó, cho nên tu hành mà quý vị không can đảm bước vào thập địa thì kể như giống như nghĩa là cái trường hợp chúng ta chấp nhận cái giả mà ta quên mất cái thật. Như vậy thì cho dù tu để sửa chữa mình trở thành con người đàng hoàng, đầy đủ oai nghi, cho gia đình mình nghĩa là êm ấm hạnh phúc gì đó, nếu đối với các Phật tử, còn nếu đối với tăng ni thì để nghĩa là chúng ta xây dựng cái môi trường của mình thế này thế nọ vân vân. Đấy, nhưng mà chúng ta không nhận ra được cái bản tâm bản tánh của mình thì xin thưa với quý vị, xây gì xây rồi cuối cùng sao? Đó. Mà thường thường chúng ta hay mắc kẹt lắm. Thí dụ giờ mình có cái hoàn cảnh được cái phúc báo thì chúng ta lo nghĩa là chùa cao Phật to Phật lớn rồi đó vân vân, mình tô điểm cái bên ngoài thì rất là tỉ mỉ, mà trong khi đó nhận diện cái chỗ thật của mình á, thì mấy ai nhận ra được. Thế nên như vậy sau cùng rồi á, khi mà cơn vô thường nó đến á, thì quý vị thấy coi có cứu được không? Ở gần đây thì chúng tôi thấy rằng quý vị đã có đủ thông tin rồi. Ví dụ giờ cái thiền viện chúng ta nghĩa là xây thật là đẹp, thật là to, nhưng mà đùng một cái động đất rồi coi còn không biết. Đấy, nhưng mà nếu như quý vị đã ngộ ra được cái Phật tâm rồi đó thì 10 cái động đất cũng không ăn thua gì nữa hết á. Tại sao vậy? Nếu cần là bỏ cái thân này tôi còn cái kia mà, tôi đâu mất mát gì đâu mà sợ. Còn hiện nay thì chúng ta vì không nhận ra được cái kia thì mình chỉ bám lại cái này thôi. Mà hãy bám cái này một cái là quý vị thôi lo toan ghê lắm. Cho nên nghe người ta đồn đãi nó 2012 là gì gì đó, là bây giờ bắt đầu tôi là lo tính toán đó. Đó là bây giờ phải chuyển, nghĩa là từ cái tài khoản trong ngân hàng mình phải chuyển ra vàng, vàng chuyển ra cái gì đó đặng cho nó đem đi cho nó lẹ. Mà quý vị nhắm vào có lẹ không, có kịp không hả? Đó, xây dựng kiên cố như nước Nhật như vậy đó mà có kịp không nè. Nó chỉ cần một cái thôi là thôi, nghĩa là một cơn sóng dữ là quý vị thấy rồi bao nhiêu tiêu hết. Thế mà tại sao chúng ta từ những cái sự thật đó mà mình còn chưa thức tỉnh nữa. Đó. Mình làm được bao nhiêu cái kỳ công, những cái thành tích lớn cho cái giả dối đó thì nó cũng là đi theo quy luật của giả dối. Tức là vô thường đến rồi thì cũng đành phải chịu thôi. Làm sao mà dớt giác được. Còn bây giờ nếu chúng ta biết quay về với nghĩa là cái hằng còn của mình thì quý vị thấy rồi tự tại vô cùng. Bởi vì tất cả những cái đó là nó có đến như thế nào, nó có tốt, nó có xấu, cũng chỉ là cái phương tiện bề ngoài ta tạm dùng nó thôi. Ta biết rất rõ như vậy mà không hề sợ sệt gì hết. Bây giờ nó có mất đi nữa, kể cả cái thân này là cái quan trọng nhất, mà nó có mất đi nữa cũng chả sao, là tại vì mình biết mình còn pháp thân mà, mình biết mình có chỗ sống mà, mình có sợ gì, nghĩa là mất mạng này đâu, chứ đừng nói chi là mất tài sản, mất cái cảnh giới chung quanh của mình. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì trong cái sự nghiệp tu hành á, mà nếu chúng ta không bước vào thập địa thì coi chừng, tức là mình cũng chỉ là chạy gì vòng vòng ở bên ngoài thì có được những cái phúc báo tốt đẹp, có những cái gì đó, cái thành tựu gì đó nó vừa ý với mình đi nữa thì cũng chỉ là trong cái chỗ còn sinh diệt, trong cái chỗ nghĩa là có hợp thì phải có tan. Còn làm sao chúng ta đến được cái chỗ nghĩa là không hợp không tan, không sinh không diệt. Không sinh thì tức là nó làm sao nó diệt, mà chỗ đó nó không có cần có hợp thì nó đâu có tan. Nó không phải vì nhân duyên mà nó hợp thì nó đâu có vì nhân duyên mà nó tan rã được. Cho nên nghĩa là huynh đệ thấy chưa, chính cái chỗ đó mà ngài Trần Thái Tông đã nhắc nhở chúng ta là tu hành là phải nguyện bước vào thập địa Bồ Tát, chứ đừng ở mấy cái địa kia. Tại vì mấy cái địa kia là còn có hợp có tan đó, tức là nó chưa phải là nhận ra được nghĩa là cái thật của mình, cái pháp thân của mình. Rồi thì từ thập địa chỗ này thì chúng ta mới thực sự là bước vào cái pháp thân. Tức là chúng ta đã nhận ra cái Phật tánh của mình, thì từ cái Phật tánh đó chúng ta sống và chúng ta lưu xuất ra, nghĩa là cái sự lợi ích cho cái hạnh nguyện của mình, thì đó mới là cái bất hoại. Chứ còn cái trước thì nó vẫn nằm ở trong cái chỗ sinh diệt mà thôi. Vậy thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cái chỗ này, mong là toàn thể đại chúng trong cái sự nghiệp tu hành chúng ta, dù là tăng hay là tục, chúng ta chỉ nghĩa là nhắm đến một con đường, đó là phải bước được vào cái ngưỡng cửa của thập địa. Hay nếu nói theo cái thuật ngữ của nhà thiền là quý vị phải kiến tánh. Kiến tánh rồi chúng ta mới nghĩa là tu. Khởi tu có nghĩa là mình bắt đầu mình sửa chữa, bắt đầu mình nhận ra được cái lẽ thật. Thì cái nhận ra đó nó không có còn bị lệch lạc. Và lạ lùng thay là nếu quý vị kiến tánh rồi á, thì quý vị sẽ thấy là cái lối tu á, nó có nhiều cái nghĩa là không có giống như cái đoạn văn trước. Chúng tôi đơn cử, bây giờ quý vị nhiều sân giận thì lấy cái gì chữa? Lấy từ bi. Cho nên mình phải cố gắng mình nuôi dưỡng từ bi. Mà hãy còn nhớ thì từ bi, mà không nhớ thì sao? Thì hết từ bi. Sự thật là như vậy đó. Bây giờ nghe là mới vừa học Phật Pháp thì xuống mỉm mỉm cười, một lát người ta chọc cái quên, nổi sùng lên. Đó quý vị thấy chưa? Thành ra cái từ bi của mình nó không liên tục được. Là tại vì cái đó do quân tập, do mình lấy cái này mình kềm chế cái kia thôi, chứ nó không phải là cái chỗ thật sống của mình. Cho nên quý vị nhớ nghe, trong cái sự nghiệp tu hành của quý vị đó, mà quý vị không phân biệt được cái chỗ này á, nhiều khi mình tu mình bị rớt đài, mình không biết tại sao tức là mình bị vỡ nợ mà mình không biết tại sao nè. Tại sao kỳ vậy? Trời, tôi đã công phu mấy bao nhiêu năm nay rồi, thấy nghĩa là gần như lúc nào mình tâm mình cũng ổn cả, lúc nào mình cũng nghĩa là đầy cái sự nghĩa là hoan hỷ trong tâm. Mà tại sao với người nào mình có tha thứ được, mà tại sao bữa nay gặp cái người này mình không tha thứ được? Họ vừa nói một câu thôi là mình giận đùng 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 lên rồi. Sao kỳ vậy? Thì lúc đó quý vị thấy còn phải phá sản không? Đã bao nhiêu năm rồi, ai cũng tán thán, ai cũng khen ngợi, ôi cái vị này tu hành rất là tinh tấn, không hề gây phiền lụy với ai cả, tử tế đàng hoàng lắm. Mà bữa nay mới thấy cái chỗ tử tế đó. Tức là khi mà đùng 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 lên rồi mới thấy cái chỗ tử tế đó, thì ta nghĩa là ngỡ ngàng liền. Đó thì quý vị coi tại sao vậy, mà có phải là huynh đệ chúng ta đang rơi vào cái chỗ đó nhiều không? Có những cái trường hợp nghĩa là trong lúc mình dụng công, mình có thể tự hào là mình đã thắng cuộc, mình đi qua được nghĩa là cái ngưỡng cửa đó. Nhưng mà đó là cái lúc quý vị đang dụng công thôi, chứ còn đến lúc nghĩa là bất ngờ, tức gọi là bất giác đó, thì rồi mình cũng thất bại. Tức là tập khí đó vẫn còn nguyên, chứ đâu có phải là nó đã tiêu đâu. Thì làm sao mà để cho nghĩa là nó không có lôi dẫn mình, nó không bị cái tập khí đó nó làm cho mình nghĩa là khó khăn trong cái sự nghiệp tu hành đây. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị, thật nghĩa là bất ngờ là khi chúng ta nhận ra cái lẽ thật của mình rồi á, thì vì lẽ thật của mình á, con người thật của mình nó là vô tướng. Mà nó đã là vô tướng rồi á, thì nó không có cái điều kiện sinh sống như cái người, cái chỗ hữu tướng. Nó không giống như cái hữu tướng. Thành ra nghĩa là trong cái vô tướng đó, tự thể của nó là nó không có tham sân si. Nó không có tham sân si. Bây giờ quý vị nhìn coi, mình tham là làm sao nè? Nếu không có cái thân này lấy cái gì tham? Ví dụ giờ nghĩa là mình tham ăn, thì nếu không có thân này lấy cái gì ăn? Hay là mình tham mặt đẹp, nếu không có cái thân này thì cần gì quần áo đẹp? Đó. Mà sự thật của chúng ta là con người thật của mình là không ăn, không mặc, không cần ngủ nghỉ, không cần thở nữa. Nó thành ra những cái tham mà hiện nay chúng ta đang mê say đắm đuối đó, thì khi nghĩa là đối với cái con người thật đó, là nó chẳng cần, nó không có cần dùng cái đó. Đó quý vị thấy coi, thành ra mình chỉ cần nhận được con người thật thì tự nhiên cái tham mà mấy thứ này nè là nó giảm liền. Nó không có cần nghĩa là phải như bây giờ chúng ta sợ mình tham ăn, cho nên mình luôn luôn mình khắc kỹ, nhớ nghe thấy gì ngon phải dừng tợ nha, đừng có gấp bậy nha, đừng có bừa lên nha. Đó thì lúc nào cái tâm của quý vị cũng phải có cái cảnh giác như vậy, chứ hãy quên cái đó rồi thì thôi, cái tay của mình nó gấp lia lịa, đúng không nè. Đó, đó là cái thói quen của chúng ta. Thì bây giờ, nghe là muốn dừng cái chỗ đó lại thì chúng ta phải luôn luôn có cái gì ở bên trong để mình cảnh tỉnh đó. Còn ngược lại, nếu quý vị bước vào cái pháp thân rồi, pháp thân nó đâu có cần, nó vẫn sống mà nó không cần ăn. Thôi thì chúng tôi nói pháp thân là hơi xa đó, quý vị chỉ cần là khi cái duyên sống của mình không còn nữa, mình bỏ cái thân này, cái thần thức mình đi ra là quý vị sẽ thấy rõ cái việc đó.